Phong lưu võ trạng nguyên, chương 16, đăng khoa giải nhất 2, góc truyện audio.com. Lý Tự Nghiệp căm giận đứng dậy, phủi bụi đất trên người, nhổ ra một ngụm nước miếng đấy cắt nghiến răng nghiến lợi oán hận mắng. Ta kháo, con ngựa này dãy dụa vài cái trên mặt đất rốt cục không thể đứng lên nổi, xem ra hai chân trước bị gãy rồi. May mắn mã thương kỵ binh không có quy định ngã ngựa là bị loại, quan chủ khảo tiến lên kiểm nghiệm. Lý Tự Nghiệp cao lăng, đánh trúng 40 con rối, đánh ngã một tượng gỗ 96 điểm. Lý Tự Nghiệp vốn hậm hực nghe thành tích như thế không khỏi mừng rỡ nhếch môi, bước nhanh đi qua phía Tần Tiêu nói. Huynh đệ, xin lỗi, làm ngựa của ngươi, muồn chuôn phao, VN Tần Tiêu dùng sức nện vào ngực của Lý Tự Nghiệp một cái. Ta xem như phục ngươi, ngươi ăn sữa gì lớn lên thế, mọi người cười vang lên, Lý Tự Nghiệp gãy đầu, nói. Bộ dạng thân thể này của ta ngày thường quá nặng, ta cũng không có biện pháp sao. Ngày khác ra trận giết địch ta sẽ không cưỡi ngựa, làm bộ binh là được. Tần Tiêu trở mình lên ngựa, nhìn Lý Tự Nghiệp nói. Lý huynh ta đi, ân, Lý Tự Nghiệp vỗ mông ngựa của Tần Tiêu một cái. Làm huynh đệ tốt, phải đạt được toàn bộ điểm mới có thể trở thành trạng nguyên đấy. Con ngựa đau đớn hí dài, chạy như bay ra ngoài. Nhìn qua thân hình nhẹ nhàng linh hoạt của Tần Tiêu thì Lý Tự Nghiệp cảm thấy ê ẩm, nếu ta có bộ dáng như Tần Tiêu là tốt rồi. Tần Tiêu nhảy xuống ngựa chọn lựa binh khí cẩn thận lựa một phen vẫn không chọn được, binh bộ đi tới, nói. Vì sao còn không chọn binh khí? Tần Tiêu lắc đầu, không có vũ khí tiện tay. À hát, quan viên binh bộ nói. 18 món binh khí đều đã đủ, tại sao không có binh khí của ngươi? Tần Tiêu bất đắc dĩ cười cười, nói ra. Nếu tại hạ, bỏ đi chọn cây thương thép này vậy. Tần Tiêu cầm vũ khí Phượng Xí Liêu Kim Đảng A chính là vũ khí tiện tay của danh tướng Vũ Văn Thành Đô. Nếu là binh khí lạ binh bộ, binh khí của binh bộ không có. Võ công lão nhân trong mộng dậy Tần Tiêu chính là cầm Phượng Xí Liêu Kim Đảng. Tần Tiêu cầm thương lên ngựa, hai chân thúc vào bụng ngựa. Giá, con ngựa chạy nhanh ra ngoài, người như điện, chạy như bay. Tay cầm thương thép 2 mét Tần Tiêu múa nó nhẹ nhàng như không có sức nặng. Một cơn gió nhẹ lướt qua, khối gỗ nhỏ trên đầu con rối bị đánh tan như chuồn chuồn lướt nước ngay ngắn rơi xuống mặt đất. Hành vân lưu thủy công tác liên tục, Tần Tiêu phóng ngựa như bay vào trong đám con rối, đám người đứng ngoài nhìn bộc phát âm thanh như bài sơn đảo hải. Đông đảo binh sĩ là người biết hàng, nhìn thấy thương pháp của Tần Tiêu yêu nhã trầm ổn và có thần, nhịn không được lớn tiếng khen hay. Tỷ thí mã thương kỵ binh Tần Tiêu lại được toàn bộ số điểm. Sau khi tất cả kỹ dũng kết thúc thì Tần Tiêu cùng Lý Tự Nghiệp dùng toàn bộ ưu thế trổ hết tài năng. Quan viên binh bộ thương nghị một hồi, tuyên bố trước mọi người. Võ cử lần này tỷ thí kỹ dũng chấm dứt, Tần Tiêu Giang Châu, Lý Tự Nghiệp Cao Lăng, Điền Chân Trường Châu lọt vào top 3. Điền Chân chính là một dũng sĩ trẻ tuổi xuất sắc, tuổi chừng 25, bình thường trầm mặc ít nói không lên tiếng, nhưng là nhân vật hòa khí nội liễm, cũng giống như Lý Tự Nghiệp, hắn dùng đao. Nội dung kiểm tra tiếp theo là thân thể và giọng nói. Thân thể người bình thường đều có thể thông qua, chỉ cần không dị tật và bệnh là được, từ vài ngày trước đã làm xong rồi. Lại nói tới Lý Tự Nghiệp, mặt biến thành sầu khổ, nhìn Tần Tiêu thì thầm nói. Con mẹ nó còn khảo thí, lão tử khẳng. Góc truyện audio.com, định không qua được, trong lòng Tần Tiêu buồn cười, an ủi Lý Tự Nghiệp nói. Đừng sợ, chỉ là làm theo phép thôi. Chỉ cần không phải cà lăm và không biết nói tiếng phổ thông thì vấn đề cũng không lớn. Lý Tự Nghiệp đại hỉ. Thuận miệng chửi mẹ nó cũng được, cho dù không chửi mẹ nó lão tử cũng ưa thích kháo, vạn nhất nói vạ miệng không phải xong đời. Tần Tiêu cười to, lập tức chớp mắt nhìn Lý Tự Nghiệp nói ra. Lý huynh, dạy ngươi một cách, hiện tại không lưu hành nói kháo, đều nói pháp khắc. Về sau ngươi dùng nó mắng người thì nói pháp khắc, ha ha. Pháp khắc nghe rõ chưa? Bây giờ người nghe hiểu rất ít, mọi người cũng không biết ngươi đang mắng ai. Lý Tự Nghiệp trợn mắt, pháp khắc chính là kháo sao? Cái gì, đây là cách nói của đám người tóc vàng mắt xanh sao? Tốt, lão Lý ta biết rõ, ha ha. 12 quan viện binh bộ tạo thành một tổ hỏi thăm một chút vấn đề đơn giản, như là quê quán xuất thân vân vân, quả nhiên như Tần Tiêu nói, chỉ cần không cà lăm, biết nói tiếng phổ thông lưu loát thì đều nhất trí thông qua. Nhưng chỉ có Lý Tự Nghiệp lên sân khấu thì bị những quan viên này trêu đùa, hỏi hắn một đống vấn đề thẳng đem khi hắn quên cả nhà mình ở đâu thì Lý Tự Nghiệp vẻ mặt bối rối khiến mọi người cười rạp. Lý Tự Nghiệp cảm giác khẩn trương cuối cùng giống một câu. Các ngươi lại bức ta thật muốn pháp khắc, sớm biết khảo thi võ cử có nội dung khó như vậy ta đã không đến. Xung quân làm tiểu binh cũng tốt, đám giám khảo lúc này thấy vậy mới buông tha hắn, nhưng không tránh được một phen cười to. Thời gian chừng 2 giờ thì giám khảo võ cử mới công bố thứ tự chính thức tam giáp là Tần Tiêu, Lý Tự Nghiệp, Điền Chân. Trong nội tâm Võ Tắc Thiên có chút vui mừng, nói nhỏ. Quả nhiên không ngoài sở liệu của địch công. Lập tức nhìn qua Thượng quan Uyển Nhi nói ra. Uyển Nhi, sau khi mọi chuyện chấm dứt ngươi mang Tần Tiêu dẫn vào ngự thư phòng gặp trẫm. Lập tức tuyên bố, trẫm đêm nay bày yến tiệc ở Điện Lân Đức mời các chiến sĩ dùng cơm tẩy trần, chúng quan tướng cùng nhau tiếp khách. Tạ Hoàng thượng thiên ân, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tuy 12 dũng khí ở chung với nhau rất ít nhưng đều là đàn ông huyết khí, lúc này đều chạy tới chúc mừng Tần Tiêu. Lý Tự Nghiệp càng vui vẻ ôm lấy Tần Tiêu ném lên bầu trời, phần đông quân sĩ Vũ Lâm vệ cũng xông vào tham gia náo nhiệt. Tần Tiêu bị mọi người ném lên không và rơi xuống thì cả giáo trường cũng vui vẻ hơn. Trong nội tâm Tần Tiêu rất là vui mừng, không phụ danh tiếng bộ đội đặc chủng, được thông qua võ trạng nguyên cũng không tệ. Ha ha, sau nửa canh giờ Tần Tiêu mới trở lại nơi nghỉ ngơi, chuẩn bị cách ăn mặc để tham gia yến tiệc tối nay. Triều đình vì các võ sĩ tham gia lần võ cử này nên chuẩn bị nơi ở riêng cho mọi người. Vừa mới tắm y rửa thay quần áo xong thì một quân sĩ chạy đến phòng của Tần Tiêu, vẻ mặt giả tạo nhìn hắn nói ra. Tần Trạng Nguyên, có người tới tìm ngài. Cách Trương.